Thiền căn bản hôm nay tôi giảng trong cái phần tọa thiền tam muội về phần thứ 8 là tứ quả thanh văn. Một là tu đề hoàng đà hoàng, khổ pháp nhẫn, khổ pháp trí, khổ tỷ nhẫn, khổ tỷ trí, đoạn 18 thứ kiếp. Bốn tâm ấy đạt được nơi khổ đế, tập pháp nhẫn, tập pháp trí, đoạn được 7 thứ kiết trong dục giới, tập tỷ nhẫn, tập tỷ trí, đoạn 13 món kiết cõi sắc và vô sắc, diệt pháp nhẫn, diệt pháp trí, đoạn 7 món kiết ở dục giới, diệt tỷ nhẫn, diệt tỷ trí, đoạn 12 món kiết ở cõi sắc và vô sắc, đạo pháp nhẫn, đạo pháp trí, đoạn 8 món kiết ở dục giới, đạo tỷ nhẫn, đạo tỷ trí, đoạn 14 món kiết cõi sắc và vô sắc. Đạo tỷ trí là đắc quả tu đà hoàng, thật biết các pháp tướng trong 16 tâm, khổ pháp nhẫn, khổ pháp trí, vân vân, được 15 người lợi căn gọi là tùy pháp hạnh, người độn căn gọi là tùy tính hạnh. Hai người này chưa hẳn ly dục nên chỉ được sơ quả, trước chưa đoạn kiết sử mà được 16 thứ tâm là tu đà hoàng. Ở đây nói về cái quả tu đà hoàng, chúng tôi giải thích cho quý vị thấy cái chỗ này bởi vì cái danh từ chuyên môn cho nên rồi nghe nó khó. Trước hết chữ tu đà hoàng đó là tiếng Phạn, là dịch âm tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là người, gọi là nhập lưu, gọi là vào cái dòng thánh, người bước vào dòng thánh, gọi đó là tu đà hoàng. Thì người tu mà từ các cái thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đến đây đi thẳng vào cái phần chánh pháp của Phật là pháp tứ đế, rồi các ngài quán chiếu cái pháp tứ đế, do quán chiếu pháp tứ đế cho nên được những cái trí tuệ mà ở chỗ khác gọi là được 16 thứ tâm, nơi khổ đế được 4 thứ tâm, nơi diệt đế được, tập đế được 4 thứ tâm, nơi diệt đế được 4 thứ tâm, đạo đế được 4 thứ tâm, cộng 4 thứ đó lại thì gọi là 16 thứ tâm. Nhưng ở đây 16 thứ này đều gọi là trí hết, như là khổ pháp nhẫn, nói cho đủ là khổ pháp trí nhẫn, rồi khổ pháp trí, tức là khổ pháp trí, trí của khổ pháp, rồi khổ tỷ trí nhẫn, khổ tỷ trí đoạn, khổ tỷ trí. Như vậy thì cái nào cũng thuộc về trí tuệ. Tại sao mà đây nói nó hơi khó hiểu như vậy? Thì tôi nói tổng quát cho quý vị biết, bởi vì người tu thiền định khi được từ sơ thiền đến tứ thiền, nhắc lại sơ thiền dịch theo chữ Hán gọi đó là lìa dục, được cái vui ha. Rồi nhị thiền thì được nhờ an định được vui, dần dần cho tới cái tứ thiền là xả niệm được thanh tịnh. Như vậy thì trong cái tứ thiền đó gọi là phàm phu thiền. Tuy có thiền định nhưng mà thiền định tính cách phàm phu, dù cho có định nhưng mà định chưa có trí, cho nên thuộc về phàm phu. Vì vậy mà qua tứ thiền rồi thì phải quán về pháp tứ đế. Pháp tứ đế thì quý vị nhớ kỹ bài giảng đầu tiên của Đức Phật. Như vậy cái bài giảng đầu tiên này Đức Phật nhắm thẳng vào cái chỗ thấy của Ngài sau khi chứng quả. Như vậy thì cái chỗ thấy do sự chứng quả, cho nên cái thấy đó là thấy đúng chân lý, đúng lẽ thật. Cho nên cái thấy đó là trí tuệ. Mà ngày nay chúng ta tu, chúng ta không có thấy được cái đó, không có biết được cái chỗ chân thật đó, thì đó là si mê. Dù có được thiền định cũng là cái định trong phàm phu. Muốn thành quả thánh thì chúng ta phải tu về cái trí tuệ. Mà muốn căn cứ chỗ tu có trí tuệ thì phải lấy pháp tứ đế làm cái nền tảng. Như vậy thì quán cái khổ, mà từ quán cái khổ được trí tuệ, cho nên gọi là khổ pháp trí nhẫn. Như vậy thì cái chữ nhẫn ở đây là cái an trụ. Nhờ mình quán cái pháp khổ mà tâm mình được an trụ, cho nên gọi là khổ pháp trí nhẫn, rồi khổ pháp trí vân vân. Đó, từ quán khổ đế mà mình được cái trí tuệ như vậy. Bây giờ tất cả chúng ta thử nghiệm lại trong cái pháp của Phật dạy khổ đế, chúng ta có nhận chân được lẽ thực của nó hay không, hay là chỉ nghe Phật nói khổ đế thì thuộc khổ đế thôi mà không biết được cái lẽ thật của nó. Như bây giờ tôi hỏi lại tất cả quý vị, chúng ta ai cũng thuộc tứ đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, thuộc lòng. Nhưng mà khổ đế là cái gì, mà tại sao gọi là đế? Đế là lẽ thực không thay đổi được, nghe chắc thực không thay đổi được, cho nên gọi là đế. Cái khổ Phật nói là một lẽ thực không bao giờ thay đổi được. Đó. Như vậy cái lẽ thực đó mà chúng ta không biết, đó là không có trí. Chúng ta biết rõ được nó là chúng ta có trí tuệ. Như vậy thì cái trí tuệ nó có được là nhờ thấy được cái lẽ thật, thấy được cái chân lý. Cho nên cái người biết tu thì khi mà mình bước vào con đường giác ngộ thì mình phải giác ngộ ngay cái khổ đế trước. Như bây giờ quý vị nghĩ cuộc đời hay là cái mạng sống của mình hiện giờ là khổ hay là vui? Có thiệt không đó? Nếu nói khổ chắc nói theo Phật chứ nhiều khi cũng cười hỉ hạ lắm, phải không? Nhất là những cái người còn trẻ không có thấy khổ đâu, phải không? Già thì dễ thấy hơn chút. Như vậy thì chỉ cần hỏi tại sao mà cuộc đời là khổ, Đức Phật thấy cái gì mà Phật nói cuộc đời là khổ, thì chúng ta phải nhận cho ra lẽ đó. Phật nói sinh ra khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, là bốn cái khổ. Từ những người danh giả nghèo nàn cho tới những cái người giàu sang phú quý, hay là những cái người có cái chức vị cao cả trong đời này, như là thủ tướng, là tổng thống chẳng hạn, thì quý vị thấy có người nào thoát ra được bốn cái khổ đó không? Sinh khổ là cái cuộc sống của mình là khổ chứ không có phải là vui. Rồi già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Như vậy thì bốn cái khổ đó có mặt chúng ta trên đời là phải chịu, chứ không có ai chạy trốn được. Chứ còn nếu nói nghèo khổ, thường thường ở thế gian hay nói nghèo khổ, khổ là do nghèo, còn không có thấy rõ được cái già, cái bệnh, cái chết là khổ. Như vậy thì đứng về mặt bản thân này, Đức Phật nói có bốn thứ khổ. Nhưng mà về cái phần nội tâm của mình, nó cũng có mấy cái khổ. Nội tâm mình thì ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán tán hội khổ, tình năm ấm, ngủ ấm xí thành khổ. Thì ba cái cha mẹ, anh em, thân quyến của mình quá là thương mến mà phải xa lìa, khổ. Quý vị có bị cái khổ đó không? Rồi mong cầu công ăn việc làm hay là học hành, muốn cho nó được cái đó mà nó không được, có khổ không? Rồi những cái kẻ mình không ưa, mình ghét cay ghét đắng mà cứ gặp mặt hoài, khổ không? Như vậy thì về nội tâm chúng ta có cầu bất đắc, khổ, rồi ái biệt ly khổ, rồi quán thắng hội khổ. Ba cái đó quý vị thấy có người nào không mắc phải không? Hay là ai cũng mắc phải hết? Như vậy thì cộng với bốn cái khổ trước, thêm ba cái này nữa là mấy cái? Bảy cái khổ. Cái khổ chót là kể chung cả thể xác lẫn tinh thần chung hợp lại, nó gây nhiều cái xáo trộn, cho nên mình bất an, khổ. Quý vị có bị nó xáo trộn bất an không? Như vậy thì con người của mình nhìn cho chín chắn, tường tận, thấy rõ ràng là khổ. Mà thấy nó là khổ là kẻ mê hay là người trí. Còn thấy sống là vui là hạnh phúc đó thì trí hay là mê? Như vậy đó là quý vị định được, chứ không phải tôi đặt ra nghe. Nói là nói thầy giảng thì nói những cái người mà thấy cuộc đời khổ là trí, còn thấy cuộc đời là vui là mê, thì có nhiều người họ cãi lắm, họ không chịu. Nhưng mà cái lẽ thật không chối được, ai cũng phải bị qua những cái đó. Vì trong những cái khổ đó là những cái mà con người phải mắc phải. Mắc phải cái khổ như vậy thì như vậy thân phận mình là một cái thân phận nhiều đau khổ, chứ không phải nhiều cái vui. Nhưng mà nói đau khổ thì người ta kết luận đạo Phật trong tứ đế, mở đầu cái đế số 1 là khổ rồi, thì đạo Phật là bi quan hay lạc quan? Khổ mà lạc sao nổi, phải không? Như vậy thì ai cũng thấy đạo Phật dường như là làm đạo bi quan, mở miệng cái nó khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu xa lìa khổ, đủ thứ khổ hết. Như vậy thì bi quan. Nhưng mà không phải. Bởi vì đạo Phật, Đức Phật dạy chúng ta phải nhìn một cách đúng như thật của cuộc đời, chứ đừng có ảo tưởng. Chúng ta phải thấy như thật cuộc đời, đó là trí tuệ. Thấy bằng ảo tưởng, đó là si mê. Mà sự thật cuộc đời là như vậy, mà đã thấy được sự thật cuộc đời như vậy thì chúng ta sẽ có một cái, tìm ra một phương pháp để giải quyết nữa. Cho nên khi chúng ta biết thực cuộc đời là khổ, bây giờ phải phân tìm coi cái khổ đó là ai đặt ra, ai sắp cho mình phải khổ đó. Phân tìm thì Đức Phật chỉ cái khổ này nó có nguyên nhân, chứ không phải bỗng dưng Nguyên nhân đó mà Phật đặt cái tên là tập đế. Tập là hợp, nhiều cái hợp lại thành. Như vậy thì không phải ngẫu nhiên có cái khổ, mà khổ có nguyên nhân. Khi mình biết được cái nguyên nhân khổ thì mình sao? Thì trừ diệt được khổ. Còn mình khổ cứ la cứ kêu trời mà không biết nguyên nhân thì có diệt được không? Đó. Như vậy thì cái người cứ tưởng cuộc đời là vui, gặp cái khổ cái hoảng hốt la lối, rồi nhiều khi liều lĩnh tự tử nữa, thì đó là bi quan hay lạc quan? Nhiều khi người ta cứ ngỡ nói cuộc đời là vui đó là lạc quan, nhưng mà chính những người lạc quan là hay tự tử nhất. Bởi vì tưởng nó vui, gặp khổ cái quản lên chịu không nổi. Rồi đạo Phật bắt mình trực diện nhìn thẳng cái cuộc đời, thấy đúng như thật. Rồi thấy rồi chúng ta phải tìm cái lý do, nguyên nhân nào tạo thành cái khổ đó. Khi chúng ta biết rõ cái khổ như thật rồi thì gọi đó là chúng ta được bốn thứ trí. Sau đó chúng ta tìm cái nguyên nhân khổ, thấy đúng như thật nữa thì sẽ được bốn thứ trí nữa, là tám cái. Như vậy thì giờ cái tập đế là cái gì tụ tập tụ hợp lại làm cho chúng ta khổ? Thì khi đó Đức Phật nói đơn giản: tham, sân, si, mạn, nghi. Rồi nếu nói chung một từ gọi là tà kiến. Còn nói riêng thì ở trong đây có kể tới 10 thứ: tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới công thủ. 10 cái. 10 cái đó là cái nhân tập hợp lại làm cho chúng ta đau khổ. Bây giờ hỏi tất cả quý vị có tham không? Hỏi có tham không thì chắc ai cũng thừa nhận có. Mà có tham, bây giờ quý vị biết tham có mấy thứ? Tham nó nhiều thứ quá đi. Cái tham đó nói là tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy. Tới chỗ nó tham sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nhưng mà cái tham mà trong kinh Viên Giác đó, thì nói là cái tham về ái ngã đó là số một. Ái ngã là thương mình đó. Quý vị có cái thương mình không? Thương mình trên hết, phải không? Cái tham, cho nên cái tham đó đặt là cái tham sống. Cái tham sống đó chắc ai cũng có hết. Như vậy, bởi chúng ta tham sống, cho nên khi nó chết thì sao? Hoảng hốt rồi khổ. Nếu chúng ta không tham sống, nó chết chúng ta có khổ không? Cười thôi. Còn cái này vì chúng ta tham sống, cho nên nó chết hoảng hốt, sợ, khổ. Đó. Rồi chúng ta tham tài, tức là tiền của, cho nên muốn mà không được mới khổ, phải không? Như vậy thì tất cả cái khổ nó có từ cái tham, từ cái sân, cái si, vân vân, nó tụ hợp thành. Bây giờ dẹp hết cái nguyên nhân này thì cái quả khổ nó sẽ hết luôn. Như vậy thì đạo Phật nói khổ để tìm phương pháp giải khổ, chứ không phải nói khổ để mà khóc, để mà buồn. Như vậy thì đâu phải là bí quán. Cho nên nhìn lại, quý vị thấy cái người tu theo Phật thực là cái người can đảm, nhìn thẳng sự thật chứ không có trốn tránh. Nó xấu thì biết nó xấu, nó khổ thì biết nó khổ. Nhưng mà nói xấu nó khổ không, không đủ, mà phải tìm nguyên nhân nào nó phải khổ đấy. Tìm ra cái đó mình tiêu diệt, tiêu diệt hết cái nguyên nhân gây đau khổ thì quả khổ mình còn không? Thì hết khổ ngay đó. Như vậy thì chúng ta biết được cái nguyên nhân đau khổ, thì đây tôi kể 10 thứ: tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, duyên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Tôi giải thích cho quý vị thấy, tham như nãy giờ kể biết rồi, sanh thì quý vị biết không? Chắc cũng ai cũng biết hết rồi. Chỉ có cái si á thì ít ai biết. Ở thế gian chưa bao giờ người nào dám vỗ ngực cho tôi là kẻ si mê. Ai dám nói không? Mà dành nói sao? Tôi là cái người khôn ngoan, phải không? Ai nói dại, nói si đó là giận lắm. Như vậy thì chúng ta thực tình là người khôn ngoan hay không? Nhiều người cứ nghĩ mình khôn ngoan, cho nên ai mà chê cái anh đó, cái chị đó ngu quá, thì khi chê cái câu ngu quá thì quý vị sao? Nó là xúc phạm tới giá trị của mình rồi. Mà xúc phạm là tại sao xúc phạm? Tại mình khôn mà dám nói mình ngu, phải không? Mình khôn mà dám nói mình ngu, đó là xúc phạm. Nhưng mà quý vị ngồi đây chắc rằng chúng ta khôn chưa? Người xưa đã từng nói, càng học thấy càng dốt. Càng dốt tức là gì? Càng ngu. Bởi vì chúng ta cứ ảo tưởng rằng mình là người khôn, chứ sự thực mình là kẻ ngu. Vì tất cả những cái mà chúng ta biết, sánh với tất cả sự việc trên thế gian này, mình biết được bao nhiêu? Ở thế gian ức triệu tỷ những cái chuyện mà sinh hoạt, cái chuyện mà biến chuyển trong cuộc đời, chúng ta có biết là biết chừng nhiêu? 1 tỷ việc chúng ta biết chừng nhiêu việc? Ít lắm, rất là ít. Mà 1 tỷ việc chúng ta biết chừng 100 việc thì chúng ta khôn chưa? Vậy mà chúng ta cứ tưởng mình khôn. Mà tưởng mình khôn nó là ảo tưởng, chứ không phải thực. Như vậy giả sử ai nói anh hay chị ngu quá thì trả lời sao? Phải rồi, muôn việc tôi biết có một không ngu sao được, phải không? Như vậy thì nó yên quá, có chuyện gì mà hờn giận nháo, phải không? Đó. Mà người ta không chịu thấy lẽ thật đó, người ta cứ tưởng tượng mình khôn, cho nên nói ngu cái nổi sân lên đùng đùng. Nổi sân lên có thiệt ngu chưa? Nổi sân tức là chấp nhận mình ngu, phải không? Còn nếu người ta mình bị chê ngu mà mình tỉnh táo nói phải, muôn việc tôi biết có một nên tôi ngu là phải, thì thôi thiên hạ hết nói nữa, phải không? Mà nói vậy có phải mình ngu không? Vì mình biết lẽ thật, trên thế gian quá nhiều mà biết có một chút. Tôi nói đơn giản, như nói về nghề nghiệp thế gian, thì quý vị một mình biết chuyện bao nhiêu nghề, bao nhiêu nghề ở thế gian, cách triệu nghề, mà mình học được 1-2 nghề thôi, thì như vậy mình khôn chưa? Chỉ được một cái ở trong cái sở trường, còn những cái khác, ví dụ bây giờ làm thầy thuốc thì biết cái chuyện chẩn mạch trị bệnh, mà đưa qua điện này kia đâu có biết, phải không? Rồi ông thợ điện thì biết chuyện điện, chứ đưa qua thợ mộc thế này đâu có biết, phải không? Thì như vậy mình chỉ biết có một phần nhỏ trong bao nhiêu phần, khôn sao được? Vậy đó mà ai cũng ngỡ mình khôn hết. Như vậy từ cái si mê đó mà chúng ta mới sanh ra. Sanh cái gì? Sanh ra kiêu mạn, cho nên tới si rồi sẽ sanh ra mạn.